Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 173. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Thế Tôn thi hiện trụ thế 80 năm vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hơn 300 hội. Ngài biểu hiện ra cái hình ảnh đó, nó thật ra chính là hai câu nói trong Kinh Kim Cang. Ngài thật sự làm được rồi, bất tụ ư tướng như như bất động, cũng chính là cái mà tôi nói. Đối với tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong tất cả hoàn cảnh vật chất, nhân sự, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, Ngài làm nên cái hình ảnh này cho chúng ta thấy. Đây gọi là hai bên có không đều không trụ. Đây chính là vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ. Đại định là vô trụ, tùy duyên thể hiện là sanh tâm. Tuy là tùy duyên thị hiện mà vẫn ở trong đại định, đúng như cái gọi là định đa già thường tại, không lúc nào không định. Ngày đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đây là điều mà chúng ta nên biết, nên học tập. Khai Phật tri kiến nhất đại đoạn, đây là đoạn kinh văn lớn, thực vi toàn kinh tối yếu bộ phận, là một bộ phận quan trọng nhất của bộ Kinh Kim Cang. Tiền hậu sở thuyết, vô vi khai Phật tri kiến. Tri kiến của Phật, phần trước đã đem nó tổng quát mà nói rồi. Chính là chư pháp như nghĩa. Trong kinh văn chính là một câu này: Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Thế Tôn là vì chúng ta giải thích thêm chư pháp như nghĩa giảng như thế nào. Trên kinh nói với chúng ta, tất cả pháp không thật không hư, không một, không khác. Nói với chúng ta bát bất, ý nghĩa của bát bất chính là chư pháp như nghĩa. Đây là Phật tri, Phật kiến. Tính giả, tính thử. Chúng ta đối với Phật Pháp Đại Thừa, đối với Kinh Điển Bát Nhã, bạn tin rồi. Tin gì vậy? Chính là tin chư pháp như nghĩa. Chính là tin không thật, không hư. Là tin cái này. Chính là tin không một, không khác. Chính là tin duyên sanh mà không thể được. Giải giả, giải thử, tu giả, tu thử, chứng giả, chứng thử, hợp tính giải hành chứng, phương tương khai tự công phu tố liễu. Khai Phật tri kiến chính là cái mà chúng ta bình thường gọi là khai ngộ rồi. Người nào đó khai ngộ rồi. Kinh Kim Cang học đến chỗ này, có bao nhiêu vị đồng tu đã khai ngộ vậy? Chỗ này đem khai ngộ nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Sau khi ngộ rồi, đây là nói bằng tin. Tin là sơ khai. Tôi nghĩ sơ khai có lẽ chúng ta mỗi người đều có phần. Đây là sơ khai. Nhi giải, nhi hành, nhi chứng, nại cứu, cánh khai. Cái này là cần phải công phu. Có thể chúng ta hiện nay công phu vẫn chưa đến cái cảnh giới này, nhưng mà tin cái sơ khai này là nhất định có thể đạt được. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tiến bộ, cần hạ công phu ở trên giải hành, thì chỗ ngộ của chúng ta mới có thọ dụng chân thật, mới có thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mời xem kinh văn dưới đây. Minh phước đức, minh phước đức nhân duyên, tu bồ đề ư ý dân hà, nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng bố thí, thì nhân dĩ thì nhân duyên đắc phước đa phủ. Bên dưới là câu trả lời của tôn giả Tu Bồ Đề. Như thị Thế Tôn, thử nhân dĩ thì nhân duyên đắc phước tầm đa. Đây là đem bảy báo đầy dĩ cả tam thiên đại thiên thế giới bố thí. Chúng ta xem tiểu chú. Thử thị tổng minh duyên sanh chi nghĩa, tùng bố thí nhân duyên thuyết đáo phước đức. Bố thí nhân giả, phước đức quả giả. Nhân duyên sở sanh, nhân quả vô tận. Bố thí đẳng, đẳng chính là ngang bằng năm độ khác nhau. Ở trong cái chữ này bao gồm trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Vì Phật môn đại sự, thượng bất ly duyên sanh, bất ly nhân quả, tắc kỳ dư nhất thiết pháp khả tri hỷ. Chứng minh tất cả pháp thế xuất thế gian đều là duyên sanh, đều không lìa nhân quả. Cái ý nghĩa này của nó là ở chỗ này, khiến chúng ta hiểu rõ nhân duyên sở sanh, nhân quả vô tận. Chính bởi vì cái chân tướng sự thật này, cho nên Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đạo lý là ở chỗ này. Tại vì sao phải vô trụ vậy? Bởi vì ba tâm năng chấp trước không thể được. Các pháp sở chấp trước là duyên sanh, không ngay nơi thể, cho nên bạn không thể chấp trước. Không thể chấp trước, bằng chấp trước đều là thuộc về vọng tưởng. Chấp trước là một cái vọng tưởng, đó là hoàn toàn sai lầm rồi. Tại vì sao bảo bạn sinh tâm gì? Bởi vì nhân quả vô tận. Bạn sinh tâm thiện thì hiện ra là quả thiện. Bạn sinh là tâm bất thiện thì hiện ra là quả bất thiện. Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Đây là Phật nhắc nhở chúng ta nhất định phải xin tâm, nên xin tâm thanh tịnh, nên xin tâm thiện. Nghiệp quả mà nó hiện ra tự nhiên sẽ thiện, tự nhiên sẽ thanh tịnh. Cái ý nghĩa này là ở chỗ này. Tiền bán bộ trung, trưởng giả đáp từ, đa ngôn bất giả. Cái bất giả đó của Ngài cũng không phải phủ định. Điều này phần trước đã nói qua rồi, không phải phủ định, nhưng Ngài cũng không phải khẳng định. Ý nghĩa là nói không thể nói như vậy được. Nhưng mà câu trả lời ở nửa bộ sau, hậu bán bộ duy khai Phật tri kiến trung, ở trong kinh văn đoạn lớn khai Phật tri kiến này, đáp như thị tối đa. Giống như kinh văn chỗ này, Ngài trả lời cũng là như thị Thế Tôn. Đáp như thị, biểu chư pháp nhất như, nhất thiết gia thị chi nghĩa, thị minh dung tướng hội tánh, tánh tướng nhất như, tánh tướng không hai. Nhất định phải sau khi khai Phật tri kiến thì câu trả lời này là có ý nghĩa, là chính xác mà không có sai lầm. Phước người này được là nhiều. Mời xem kinh văn: Tu Bồ Đề nhờ phước đức hữu thật, Như Lai bất thuyết đắc phước đức đa, dĩ phước đức vô cố, Như Lai thuyết đắc phước đức đa. Trong đoạn pha đề này nói minh duyên hội tác sanh, từ đó cho thấy phước đức là pháp do nhân duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh đương nhiên cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên sau khi khai Phật tri kiến, đối với những đạo lý chân tướng sự thật này biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta xem chú giải: Bởi vì phước đức là pháp duyên sanh, nhất thiết chúng sanh đảng năng bố thí lục độ, thâm thực nhân duyên, tắc nhân duyên tụ hội phước đức tiện sanh hỷ. Đây là trả lời ý nghĩa của phước đức nhiều. Từ đó cho thấy trọng điểm của nó không phải ở quả, mà là ở tu nhân. Đây cũng chính là ở trong kinh Đại Thừa thường nói: chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Chúng sanh quả báo ác hiện tiền thì sợ hãi. Sợ hãi nó thực ra cũng không có tác dụng, cũng không có cách gì tránh khỏi. Tâm thái của Bồ Tát không giống như chúng ta. Bồ Tát đối với việc tạo nhân vô cùng cẩn thận. Cũng chính là nói khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, họ vô cùng cẩn thận. Nhất định là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Họ ở trong đây hạ công phu. Đây chính là họ có thể tu bố thí lục độ, gieo sâu thiện nhân. Cái nhân duyên này là nhân duyên thiện. Nhưng mà tu phước cũng không phải là việc dễ dàng. Nếu như không có thiện căn, nếu như không có phước, không có trí huệ, thì thường hay tu sai. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất hay, chúng ta nói thiện và ác đúng như lời thiền sư Trung Phong nói, thiện và ác có thật có giả. Có lệch có ngay, có đầy có dơi. Nếu như bạn không có trí huệ phân biệt, xem thiện giả cho là thiện thật, xem ác thật cho là ác giả, thế thì bạn thấy điều làm sai rồi. Nhưng mà bạn tu, vấn đề là nhiều rồi. Cho nên nhất định phải có trí huệ, phải biết phân biệt được chân vọng tà chánh đúng sai. Như vậy mới có thể thật sự đạt đến đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, gieo sâu nhân duyên. Nhân duyên hội tụ gần thì ở trong đời này, xa thì ở đời sau nữa. Chư Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta một sự việc: phước đức nhất định phải để cho chúng sanh hưởng, bản thân không nên hưởng phước. Bạn xem Phật với Bồ Tát các ngài tu phước mà không hưởng phước, đây là làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Chỉ gieo nhân thiện, quả thiện để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Ý nghĩa ở trong đây vô cùng sâu xa, hiển thị ra bi tâm vô tận của Phật Bồ Tát lợi ích chúng sanh. Bề ngoài nói phước đức, thực ra là nói bố thí. Quá thật là nói bố thí. Nhược bất tu bố thí chi nhân, ná lai phước đức chi quả. Cố Như Lai bất thuyết đắc phước đức đa. Chánh nhân phước đức đương thể tức không nhi vô thật, nãy thị nhân duyên sanh pháp. Cố dục đắc quả giả đẳng tu kỳ nhân, nhược cần tu bố thí tất phước đức tự chí. Cố Như Lai thuyết đắc phước đức đa. Từ đó cho thấy ý nghĩa ở trong kinh văn, từng câu từng chữ đều có nghĩa sâu. Nói từ trên lý thể, Như Lai không nói được phước đức nhiều. Nói từ trên sự tướng, trên nhân quả, Như Lai nói được phước đức nhiều. Ở trong câu kinh văn này chu toàn mọi mặt, nói vô cùng viên mãn. Tánh tướng nhân quả tất cả đều nói đến. Cho dù chỗ chúng ta học tập, bất luận là ở lục đạo, ở lục đạo đương nhiên càng quan trọng hơn. Ngoài tam giới lục đạo, làm Bồ Tát làm Phật vẫn phải tu cái nhân phước đức. Vì sao vậy? Không có phước không thể độ chúng sanh, không có phước không thể lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên chư Phật Như Lai không có gì nào không tu phước. Phật còn tu phước, huống hồ là Bồ Tát Thanh Văn. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Xem tiếp đoạn tiểu chú này dưới đây. Pháp pháp mà phi nhân duyên sở sanh. Pháp pháp là chỉ pháp thế gian và pháp xuất thế gian, đều là do nhân duyên sanh. Phước đức bố thí diệt thị duyên sanh, bất kể là từ trên nhân, trên quả, cũng đều là duyên sanh. Phước đức chi nhân duyên di bố thí, bố thí chi nhân duyên phát tâm thị giả. Tại sao bạn chịu bố thí? Bởi vì bạn hiểu rõ chân tướng sự thật, biết rõ pháp giới chúng sanh với mình là một thể. Vì thế việc thí xả của bạn là xuất phát ở chân tâm. Việc thí xả của bạn là xuất phát ở vô điều kiện. Đây là nhân thật, nhất định cảm được quả báo chân thật. Tâm là vô tận, tuy vật thí không nhiều, nhưng mà quả báo cảm được cũng là vô tận. Dục bố thí bất trước tướng, tất tiên ư phước đức bất trước tướng. Bố thí chi sợ dị trước tướng, vô phi dị tham cầu phước đức, tắc đại ngộ hỷ. Điểm này rất quan trọng. Từ xưa đến nay, ở trong cửa Phật, người tu phước rất nhiều, rất nhiều. Họ không biết cái đạo lý này, không hiểu được cái chân tướng sự thật này, cũng chính là nói họ không có trí huệ. Cái mà họ tu có phước hay không vậy? Đương nhiên có phước. Phước báo không lớn, không rộng. Có nghĩa là phước báo nhỏ hữu lậu mà thôi. Nếu như là một người có trí huệ, hiểu rõ chân tướng sự thật, họ có thể đem phước báo nhỏ biến thành phước báo vô tận. Cách biến như thế nào vậy? Không phân biệt, không dính tướng. Cái phước báo này là không có cùng tận, cho nên không nên tham cầu phước đức. Tu tất cả nhân phước đức mà quyết định không tham cầu quả báo phước đức. Các vị phải biết, bạn còn cái tâm tham ở trong đó thì bạn làm sao có thể ra khỏi tam giới được? Tam giới là như thế nào mà có gì? Tham sân si biến hiện ra. Cho nên chỉ cần có một mảy may tâm tham chưa đoạn, tham sân si mạn nghi, ấy là năm gốc rễ của địa ngục. Nghi nói lời thành thật. Chúng ta ngày nay đối với pháp môn niệm Phật, thành Phật, giáng sanh tịnh độ này sinh khởi nghi hoặc, thế thì xong rồi. Họ đời này không có hy vọng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên ngày nay cái chữ nghi này chúng ta phải giảng như thế này. Chỉ có tin sâu pháp môn tịnh độ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, họ mới có hy vọng ở trong đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tam giới, họ mới có hy vọng. Tham sân si mạn nghi, năm loại phiền não này có một mảy may chưa có đoạn sạch sẽ thì không thể ra khỏi tam giới, cũng là không có cách nào giảng sanh. Giảng sanh tuy là đới nghiệp, trên kinh nói rất rõ ràng, họ là mang theo nghiệp nhân, mang theo chủng tử tập nghiệp, không mang theo hiện hành. Hiện hành là bạn hiện tiền không được có, lúc bạn niệm Phật không được phép có. Cái có đó là ở trong niệm Phật vẫn xen tạp tham sân si mạn nghi, người này không thể giảng sanh. Trong lúc niệm Phật, ý nghĩa tập khí phiền não quyết định là đoạn sạch rồi. Câu A-di-đà Phật này chiếm lấy ưu thế. Ở trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chứ không có tham sân si mạn nghi. Nó gọi là công phu, gọi là công phu đắc lực. Có những thứ này xen tạp ở trong đó. Niệm Phật niệm nhiều đi nữa, niệm tốt đi nữa, niệm một ngày 10 vạn tiếng đồng hồ cũng không được tính là công phu. Công phu không đắc lực. Đắc lực hay không đắc lực, hãy xem bên trong có xen tạp hay không. Cho nên tôi thường nói tịnh niệm, tịnh chính là không hoài nghi, không xen tạp. Không hoài nghi, tham sân si mạn nghi, không có nghi. Không xen tạp chính là không xen tạp tham sân si mạn. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Chữ tham của tham cầu phước đức hỏng rồi, cái đó là sai rồi, là lầm to rồi. Kỳ sở đắc giả bất xuất tam giới, chung thị khổ nhân. Cái mà họ có được thực sự được phước báo nhân thiên. Nhưng mà người vừa hưởng phước liền mê hoặc. Phước báo của chư Phật Bồ Tát lớn, quá lớn rồi. Chúng ta thấy thế giới Hoa Tạng, thấy thế giới Cực Lạc, cái giàu có đó không cần nói thế gian chúng ta không thể sánh bằng, mà Đại Phạm Thiên Dương trên trời cũng không thể sánh bằng. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát thì hiện giàu trong nhân gian này của chúng ta, tại vì sao không hưởng phước gì? Tại vì sao thì hiện thành thanh bần khổ sở như vậy? Đạo lý là ở chỗ nào? Đạo lý là ở tập khí phiền não của chúng ta chưa đoạn, vừa hưởng phước liền mê ngay. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện tuy là có phước đức mà không hưởng phước, vẫn là ba y một bát. Mỗi ngày đi khất thực, đi bát, vẫn đi làm việc này, dùng thân giáo làm nên tấm gương cho chúng ta xem, không được hưởng phước. Chúng sanh ở trong lục đạo có một chút phước báo liền hồ đồ ngay. Ở trong cái tâm đó của họ mỗi ngày đang tăng trưởng tham sân si. Bạn nói như vậy làm sao được chứ? Tăng trưởng tham sân si chính là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh, huống hồ tu những pháp môn khác. Đây là quá đổi sai lầm. Hồi đời sau chút phước báo đó hưởng hết rồi thì lại phải đọa tam độ. Phước báo càng lớn thì đọa càng khổ. Cho nên nói chung thì khổ nhân. Cái sự việc này chư Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng. Cho nên đã nhiều lần giáo giới chúng ta, cớ y như nghĩa bất thuyết đắc phước đức đa giả. Không nói được phước đức nhiều, nó cũng có căn cứ lý luận. Căn cứ chư pháp nhất như mà nói. Quán nhất thiết pháp không, vô phước đức chi niệm. Đã phi lợi ích chúng sanh, tu ly tướng chi tam đà, tất thị phước huệ song tu, bi trí cụ túc, tất đắc bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng vô biên công đức. Cố y như nghĩa thuyết, kỳ đắc phước đức đa hỷ tai. Đoạn này là thuyết minh chư Phật Bồ Tát tại vì sao phải tu nhân phước đức. Đây là điều chúng ta cần phải nên học tập. Quán tất cả pháp không, trong tâm bạn tự nhiên sẽ không có cái ý nghĩ thọ phước đức này. Thì tâm tham sẽ không khởi lên được. Tâm tham tuy không đoạn, nó thật sự bị điều phục rồi, bị định huệ của bạn điều phục rồi. Định huệ chính là bất thủ ư tướng, như như bất động. Tại vì sao phải tu nhân vậy? Tu nhân là để lợi ích tất cả chúng sanh. Các vị nghĩ xem, chúng ta hiện nay cái thế giới này, hiện đại, do giao thông thuận tiện, khoa học kỹ thuật phát triển, truyền thông phát triển, hầu như toàn thế giới, tình hình của mọi quốc gia khu vực, chúng ta đều có thể biết rõ. Hiện nay người thế gian này nghĩ cái gì vậy? Họ nói là gì? Việc họ làm là gì? Chúng ta đem nó quy nạp chung lại, thật sự là gồm năm chữ: tham sân si mạn nghi. Người trên toàn thế giới đều làm cái việc này. Thế giới như vậy, nhân quả như vậy, thì cái thế giới này còn có thể duy trì hay sao? Làm gì có đạo lý không hoại được chứ? Tại vì sao cái thế giới này vẫn không bị hoại gì? Chính là bởi vì có Phật Bồ Tát đang tu đạt, đang tu bố thí, đang tu nhân. Chúng ta đang tạo tội nghiệp, toàn bộ chúng sanh đang tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp cái thế giới này phải ngoại. Phật Bồ Tát muốn cứu vãn cái thế giới này, khiến nó không đến nỗi sụp đổ. Các ngài đang tu phước đức, đang tu bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Tam đàn là ba loại bố thí. Đàn là đàn na, phước huệ song tu, bi trí cụ túc, tất định đắc bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng vô biên công đức. Cái công đức này không phải Phật Bồ Tát tự mình thọ dụng, mà là vì tất cả chúng sanh khổ nạn để cho họ thọ dụng. Tuy chúng sanh thọ dụng mà hoàn toàn không biết. Đây là tục ngữ nói không biết Phật Bồ Tát ở trong âm thầm đang phù hộ cho chúng ta. Tạo tội nghiệp cực trọng như vậy mà cái thế giới này vẫn không hoại. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta đem những lời này nói cho đại chúng nghe, để chúng trái lại còn cười, nói chúng ta là mê tín. Họ không thể tiếp nhận, họ không thể tin. Tuy không tiếp nhận, không tin, Phật Bồ Tát vẫn cứ phù hộ họ, vẫn cứ gia trì họ, vẫn cứ tu phước để cúng dường họ. Đây gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, hiển lộ triệt để, không để lại dấu vết. Phật Bồ Tát làm như vậy, Phật Bồ Tát cũng chỉ dạy chúng ta, khuyến khích chúng ta cũng nên làm như vậy. Cố ý như nghĩa thuyết đắc phước đức đa. Đạo lý nhân quả mà kinh Phật nói triệt để viên mãn, cực kỳ tinh vi, quảng đại viên diệu, thế xuất thế pháp, sở mà năng ngoại, viên hậu thị tri nhân quả khả úy, thị tri Phật pháp vi nhân nhân sở tất yếu. Đoạn văn này nói hay vô cùng. Đạo lý nhân quả, thánh hiền thế gian, dường như nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo cũng đều biết rõ. Trong nước ngoài nước, từ xưa đến nay, người nói nhiều vô cùng, nhưng mà nó không triệt để giống như Phật, nó không viên mãn giống như Phật pháp. Đây là sự thật. Nhất là lý nhân quả, chân tướng sự thật về nhân quả mà Phật nói trên kinh Đại Thừa, quả thật là giống như chỗ này nói là cực kỳ tinh vi, quảng đại viên diệu. Pháp thế xuất thế gian đều không thể thoát ra khỏi nhân quả được. Nếu như đối với cái đạo lý này, cái sự thật này, có thể hơi thể hội được chút ít, thì bạn sẽ được thọ dụng rất lớn. Cái thọ dụng này là gì vậy? Bạn thật sự biết nhân quả đáng sợ, bạn mới thật sự biết được. Người, chúng sanh, tại vì sao lại làm việc sai? Tại vì sao lại làm ác? Có thật mà nói, họ không biết nhân quả đáng sợ. Họ đối với lý cùng sự vì nhân quả chưa có làm rõ ràng. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, họ không chú ý. Ở trong mắt Bồ Tát, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng cái điểm này, chúng ta mới biết Phật Pháp quả thật là rất cần thiết cho tất cả chúng sanh. Bởi vì chỉ cần thể hội được thật sâu lý luận và sự thật về nhân quả, thì người này quyết định sẽ đoạn ác tu thiện, quyết định biết tích lũy công đức. Tiền đồ của họ là một bản quang minh. Quả báo của họ là giống như lời trên kinh nói, dĩ thị nhân duyên đắc phước thậm đa. Đây là điều tất nhiên. Dục chân minh liệu thế gian pháp, bất năng bất tiên minh Phật lý. Lời nói này nói rất chính xác. Tại vì sao nói muốn hiểu rõ pháp thế gian, trước tiên phải rõ lý Phật vậy? Cái gì nên biết? Cái gọi là Phật Pháp chính là giải thích pháp thế gian. Chúng ta ở trong quyển Nhận Thức Phật Giáo vừa mở đầu đã đem cái ý nghĩa nói ra rồi. Tất cả kinh mà Phật nói, nội dung là gì? Chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhân sanh chính là chính bản thân con người chúng ta. Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta. Ở trong đây bao gồm hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Thế Tôn thuyết pháp 49 năm không có nói gì khác, chỉ là đem chân tướng sự thật nói rõ cho chúng ta mà thôi. Há thì chẳng phải muốn thật sự hiểu rõ pháp thế gian, không thể không trước tiên hiểu rõ lý Phật. Nhiên hậu thị tri ly tướng ly niệm, quan hệ trọng đại. Đây là nói từ trên nhân quả. Lìa tướng lìa niệm là nhân. Minh tâm kiến tánh là quả. Lìa tướng lìa niệm là nhân. Thành Phật, thành Bồ Tát, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi là quả. Vẫn là một cái nhân quả. Cái quan hệ này quá lớn rồi. Nếu như không thể lìa tướng, lìa niệm, Hay nói cách khác, vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn nghĩ cái quan hệ này bao lớn? Cho nên hiểu rõ, minh bạch rồi, quyết bất trí mạc thị, quyết bất cảm quý nan, nảy năng phát đại tâm, tu đại hạnh, chứng đại quả giả. Từ đó cho thấy, người tu hành tùy tiện cẩu thả cũng chính là không chịu chăm chỉ dụng công. Xem việc tu học là một bộ phận không quá quan trọng ở trong đời sống của mình. Đây chính là mạt thị, đây chính là vô tri mê hoặc. Nếu như đem những đạo lý nhân quả này làm rõ ràng, chân tướng sự thật làm rõ ràng rồi, họ quyết không dám xem thường, sẽ xem cái sự việc tu hành này là việc đại sự duy nhất ở trong đời của mình mà đối xử. Họ sẽ vô cùng chăm chỉ, quyết không dám sợ khó. Họ phải chăm chỉ nỗ lực, như vậy mới thực sự có thể phát đại tâm. Thế nào là đại tâm vậy? Liễu sanh tử xuất tam giới, niệm Phật giảng sanh, bất thối thành Phật. Đây là đại tâm. Tâm họ phát cái tâm này. Tu đại hạnh. Sao gọi là đại hạnh gì? Không trụ hai bên có không là đại hạnh. Tính nguyện trì danh là đại hạnh. Giảng sanh bất thối là chứng đại quả. Tổng chi Phật thuyết nhân quả, năng lệnh nhân thành thế gian, thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân. Đây là Phật thuyết pháp được lợi ích nhỏ. Những người tâm lượng nhỏ hẹp đó, họ đến học Phật mục đích là gì vậy? Mục đích là cầu phước báo nhân thiên, không có ý nghĩ ra khỏi tam giới. Chúng ta cũng có khi nghe thấy học Phật hy vọng đời sau vẫn được thân người, muốn đời sau giàu có còn thù thắng hơn đời này, là cầu điều này. Đây là người có tầm nhìn cạn. Người hơi lớn một chút biết thọ mạng của con người ngắn ngủi, mặc dù được giàu có cũng hưởng thụ không bao lâu. Nghe nói phước báo ở trên trời lớn, thiên nhân tuổi thọ dài, học Phật mục đích ở sinh thiên. Phật hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, nhất định thỏa mãn nguyện vọng của chúng sanh. Mà muốn được thân người, đời sau nhất định được thân người. Muốn sanh thiên hưởng thiên phước, đời sau nhất định có thể sanh thiên hưởng thiên phước. Thỏa mãn nguyện vọng của bạn, Cho nên năng lệnh nhân thành thế gian thiện nhân, hiền nhân, thánh nhân có thể thành tựu. Nếu như thật sự giác ngộ, thật sự sáng tỏ, thì không những lục đạo không nên trụ, mà mười pháp giới cũng không phải là cứu cánh. Người này có thể xem là giác ngộ triệt để, thật sự sáng tỏ rồi. Không những là muốn thoát khỏi lục đạo, còn muốn thoát khỏi mười pháp giới, Phật cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn, cũng có thể giúp họ thỏa mãn đại nguyện của họ, nảy chí thành Bồ Tát, thành Phật. Nói tóm lại, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không ra khỏi định luật nhân quả. Kỳ quán đại viên diệu chí cực, đây là sự thật. Thế gian bất kể người nào nói nhân duyên quả báo, nói lời thành thật, đều không ra khỏi thế gian, không thoát khỏi thế gian. Mặc dù có một số nhà tôn giáo, họ có công phu thiền định chân thật, cảnh giới ở trong định kéo dài không ít. Họ nhìn thấy tình hình trong lục đạo, thế là họ nói nhân quả nó cao siêu hơn so với người thế gian bình thường. Nhưng mà họ rốt cuộc không thể ra khỏi tam giới lục đạo. Chỉ duy nhân quả mà Phật Pháp nói thực sự là quảng đại viên diệu, đạt đến cực điểm. Họ có thể đạt đến nhân quả thành Phật, cứu cánh viên mãn. Đây mới là cứu cánh chân thật, viên mãn chân thật, đạt đến cực điểm rồi. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.